mà sở dĩ là có đốm có tiệm á, là do cái người mê nhiều thì tu nó chậm, mê nhiều tu nó chậm thì tạm gọi là tiệm. Còn tỏa ngộ mà chống thì thấy rõ thì gọi là đốm. Thì vậy là nhân nơi người mà tạm lập thôi, chứ còn pháp thì nó vốn không có sẵn đốm hay tiệm. Bởi vậy cho nên nếu mà mình không hiểu như vậy thì chấp cái pháp của tôi là cái pháp đốn, pháp cao, pháp hay, rồi chê cái pháp kia là cái pháp tiệm mà dở, thì như vậy là mình mắc kẹt nơi pháp. Mà mắc kẹt nơi pháp như vậy thì nó sanh ra cái gọi là đấu tranh nhau. Mình pháp mình hay, pháp kia dở, rồi có khi thì rồi mình kẹt trên cái pháp đó. Nghĩa là nói là ta đây là tu thiền, tu thiền thì cái pháp thiền của ta là pháp thiền cao, dễ sanh ngã mạn, rồi cái chê những cái vị tu theo pháp khác thì nó kẹt nơi pháp. Mà cái này sự thật thì cái pháp thì gọi là nó không có cố định như vậy, mà tùy theo người cái do cái nghiệp nó mỏng, tức là nghiệp mê nó mỏng thì tu nó chống ngộ, chống ngộ thì gọi là đốn, còn cái nghiệp nó dày thì tu nó chậm thì gọi là tiệm thôi. Thì như vậy nếu mà nhìn ngay trên cái đời này thì thấy giống như có người hay, người dở, người nhanh, người chậm, thấy không? Nhưng mà nếu xét kỹ cả ba đời á thì không ai hơn ai hết. Nếu xét kỹ như vậy thì tất nhiên là mình bớt cái lòng kiêu mạn, thấy không? Xét kỹ ba đời thì sao? Sở dĩ mà cái người ngày nay là họ tu mà họ được chống mau ngộ là bởi vì họ đã từng gieo cái chủng tử giác ngộ này nó sâu rồi, thấy không? Cho nên bây giờ ra đời thì nó gặp lại thì nó nhanh. Cũng giống như mình bây giờ, nếu mà mình tu mà chậm thì mình biết rằng như vậy thì cái mình gieo cái chủng tử giác ngộ này nó chưa có sâu dày, cho nên là nghe nhưng mà nó chậm. Bởi vậy cho nên có khi cái người mà tu mà mới thôi hoặc là trẻ thôi nhưng mà tu lại tiến nhanh, còn mà tu lâu nhưng mà chưa chắc thì tiến nhanh, là bởi vì tùy theo cái chủng tử nó quân tập từ nhiều đời trước. Và như vậy thì mình biết như vậy thì tiếng ngày đời nay mình phải khéo quân tập cho nó được miên mật, được sâu dày. Thì nếu mà đời nay mà mình chưa xong thì tất nhiên thì mà cái báo thân này nó hết rồi thì tất nhiên là cái công phu đó thì nó chuyển qua đời sau, thì ra đời thì nó nhanh hơn những người khác kia, cũng như những người hiện tại mà họ ra đời mà họ nhanh như vậy là bởi vì những cái đời trước thì họ công phu nó sâu rồi, nhưng mà rồi nó chưa đến mức thì cái báo thân này đã hết rồi. Cái công phu đáng lẽ là nó sắp nghe là đến mức, nhưng mà rồi báo thân này nó hết, thành ra nó phải chuyển qua đời này. Chuyển qua đời này thì nó nhanh hơn mình đó. Thì hiểu như vậy thì tất nhiên là không có cái tâm gọi là kiêu mạn gì hết, không có thấy mình hay mà người kia dở, mà chỉ thấy rằng đó là do cái quân tập nó nhiều đời thôi. Thì giờ nhìn rõ cả ba đời thì mình thấy nó không có chê hay là khen. Thì như vậy là chỉ một cái môn mà kiến tánh này á thì người ngu chẳng thể rành. Nói cái này thì có nhiều người sẽ mặc cảm, phải không? Ngài nói là cái môn kiến tánh này thì người ngu không có thể rành được. Thì như vậy là chắc gạt bỏ cái người ngu ra quan bên. Mà như vậy thì mình sao đây? Thì như vậy cái ý này là lục độ muốn nói cái gì? Là bởi vì đây á thì Ngài muốn nói rõ cái pháp môn mà kiến tánh này đó, là cái không phải là cái chỗ để cho cái tình thức mê lầm mà nó có thể nó suy đoán hay là hiểu được, mà ở đây là phải dùng từ nơi cái trí tuệ mà nó thâm nhập mà nó thấu suốt, chứ còn mà cái không phải ý là dù có thể mà dùng cái tình thức phân biệt là mê lầm của người mê đó mà có thể vào được. Bởi vậy cho nên nếu mà dùng cái tình thức để mà suy đoán thì nghĩa là nó không có thể dính dáng đến, nó cũng là đứng bên ngoài để mà gọi là thường ta gọi là gãi ngứa ở ngoài dài vậy thôi, chứ không có đụng được cái bên trong cái bàn chân. Vì vậy cho nên người mà phải khéo mà thâm nhập phát khởi cái trí tuệ đó, để dùng cái trí tuệ đó thì mới có thể thấu suốt được cái môn kiến tánh này. Thì như vậy nếu mà khi mà đã sáng được, rõ được cái pháp kiến tánh này thì hết cái tên ngu. Khi mà không có hiểu thì gọi là người ngu, là người mê, nhưng mà mình đã tỏ ngộ được cái pháp kiến tánh này thì cái tên ngu ra hết, nó mất, không còn cái tên ngu nữa. Vì vậy cho nên cái ngu cũng là một cái tên thôi, một cái danh từ thôi, chứ không phải là cố định bảo rằng cái người ngu này là không có phần đối với trong cái pháp kiến tánh này. Mình hiểu kỹ như vậy đó thì mới không có mặc cảm. Cho nên nghe nói như vậy thì tất nhiên là tưởng là như vậy thì tổ chê nha, chê mình là những người ngu thì không có phần trong này, thì thôi chắc là không thể tu được. Mà không phải vậy, là nói như vậy là để cho mình phải phá cái dẹp cái ngu này, thì mà phát triển cái trí tuệ sẵn có nơi mình đó, thì thấu rõ được cái môn kiến tánh này, thì như vậy là hết cái tên ngu. Thì nói thì tuy là có muôn thứ hay không, nhưng mà hợp lý thì trở về một. Tất nhiên là nói ra trên cái ngôn ngữ, trên cái ngôn thuyết thì nó có cả muôn cả vạn thứ sai biệt. Bởi vì sao? Y cứ trên cái ngôn thuyết, trên cái lời nói, thì tức là nói năng thì nó do cái vọng thức phân biệt mà nó thành. Lời nói ra thì do cái vọng thức phân biệt, cho nên rồi nó có đủ thứ tên để mà nói. Mà nếu mà mình cứ kẹt ở trên cái lời nói, trên cái ngôn thuyết á, thì mình cứ chạy mãi theo cái rừng mà gọi là danh từ chữ nghĩa á. Vì vậy cho nên là càng xa với đạo. Ở đây là ngài muốn nhấn mạnh là mình phải đạt cái ý ngoài lời đó, cho nên là phải quay trở về, thì hợp lý trở về lý, không thì nó không có nhiều thứ. Mà khi mà đã trở về được cái lý thật đó thì mình sẽ sáng được mọi cái sai biệt kia. Thì như vậy là hợp lý trở về một, là trở về một, là trở về cái một gì? Một đây là một gì? Tức là chỉ một cái tâm thể, một cái tâm thể vô niệm đó thôi. Cho nên là trên cái lời nói năng thì có tên này, tên kia, đủ thứ sai biệt, nhưng mà hợp lý thì trở về một tâm thể vô niệm vậy thôi, chứ nó không có nhiều thứ. Mà như vậy thì sao? Đáng trở về được tâm thể vô niệm đó, sáng được ở chỗ này á, thì mọi cái danh từ, mọi cái tên sai biệt kia mình liền sáng tỏa, không còn mắc kẹt nữa. Còn không á thì mình y trên những cái danh từ, không thì mỗi cái danh từ nó có cái chỗ gọi là cái dụng, cái ý nghĩa, nó có sai biệt. Vậy thì y nơi danh từ thì mình lại thấy có cái này nó khác cái kia, cái nó ngăn cách. Cũng như là danh từ chân tâm, danh từ Phật tánh, danh từ pháp thân, danh từ bản lai diện mục, thì mỗi danh từ nó cũng có một cái ý nghĩa theo đó. Chân tâm thì nó khác với pháp thân, cái danh từ cái nghĩa nó theo đó mà nó khác, nhưng mà cũng đồng chỉ một cái thể chân thật đó. Thì như vậy thì mình đạt được cái chỗ mà cái thể chân thật đó thì mình sáng được mọi cái danh từ và không còn kẹt mọi cái danh từ nữa. Thì đây là tổ muốn nhấn mạnh cho mình phải soi trở lại đó, mà không có nên kẹt trên những cái nói năng, trên cái danh từ ngôn thuyết. Thì như vậy thì sao? Thì ở trong cái nhà tối phiền não thường phải sanh trí tuệ thôi. Ở trong cái nhà tối phiền não là luôn luôn là cần phải sanh là cái mặt trời trí tuệ. Cái đó là cái điểm quan trọng. Mà đây cái chữ nhấn mạnh cho mình là cái chữ thường. Thường luôn luôn như vậy, không có xen hở, không có xen để cho cái tạp niệm mà nó chen vào. Thì như vậy đó thì mới có cái cơ để cho mình sáng được tâm, mà thấy được tánh. Còn không thì sẽ bị cái gọi là cái bóng tối của cái phiền não nó cứ che hoài. Thành ra mình tu hành cái căn bản á, là cái được sao cho cái công phu nó được miên mật, miên mật nó liên tục, nó không được xen hở, những cái tạp niệm nó không có xen vào, thì cái cơ gọi là giác ngộ chắc chắn là nó sẽ tới với mình. Còn không thì sao? Tà đến thì phiền não nó đến, còn chánh đến thì phiền não trừ thôi. Khi mà cái tà đó là sao? Tà là chỉ cho cái niệm mà nó nghiêng lệch, cái niệm đối đãi hai bên á, để cho cái niệm mà đối đãi, cái niệm mà nghiêng lệch đó nó khởi, nó đến thì tất nhiên là nó có phiền não luôn luôn. Hay dược có cái niệm hai bên thì có cái phiền não theo liền, còn chánh đến thì phiền não trừ. Chánh đến là chỉ cho cái gì? Là chỉ cho cái giác, cái niệm giác nó ngay nơi hiện tiền đó, mà nó không có cái mắc kẹt hai bên. Cái niệm mà chánh không rơi vào hai bên đối đãi thì phiền não trừ. Thì nó đơn giản, để cho cái niệm mà tà nó nghiêng lệch đối đãi nó sanh thì có phiền não liền. Tất nhiên là có niệm phân biệt thì có phiền não.